Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The 15 Minute City: A Solution Saving Our Time and Our Planet là sách phi hư cấu về quy hoạch đô thị của Carlos Moreno, giáo sư và người khởi xướng khái niệm thành phố 15 phút. Xuất bản năm 2024, cuốn sách trình bày một mô hình trong đó phần lớn nhu cầu hàng ngày như mua sắm, học tập, chăm sóc sức khỏe, làm việc, vui chơi và tiếp cận không gian xanh có thể được đáp ứng bằng một chuyến đi bộ hoặc đạp xe ngắn từ nhà. Moreno không xem đây đơn thuần là khẩu hiệu chống ô tô. Ông đặt nó trong một cách nhìn rộng hơn về thời gian sống, công bằng tiếp cận, khí hậu, kinh tế địa phương và quan hệ xã hội. Sách kết hợp quá trình hình thành ý tưởng với các ví dụ triển khai tại nhiều thành phố trên thế giới. Mục đích chính là cung cấp một khuôn khổ để chính quyền, giới thiết kế và cư dân đánh giá lại cách đô thị phân bổ dịch vụ, đường xá và không gian công cộng nhằm tạo ra các khu phố gần gũi, đa chức năng và ít phụ thuộc vào việc di chuyển xa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thành phố 15 phút là tổ chức sự gần gũi, không phải giới hạn quyền đi lại. Luận điểm nền tảng của Carlos Moreno là đô thị nên giúp người dân tiếp cận các nhu cầu thiết yếu trong khoảng 15 phút đi bộ hoặc đi xe đạp. Thước đo thời gian ở đây quan trọng hơn khoảng cách địa lý tuyệt đối vì nó phản ánh trải nghiệm thật của cư dân, từ chất lượng vỉa hè, độ an toàn khi băng qua đường, đến khả năng tiếp cận giao thông và dịch vụ. Mô hình không đòi hỏi mọi người chỉ sống trong một khu vực nhỏ, cũng không đề xuất cấm đi xa. Điểm cốt lõi là giảm tình trạng con người buộc phải di chuyển xa mỗi ngày chỉ để thực hiện những việc cơ bản. Khi trường học, cửa hàng thực phẩm, công viên, cơ sở y tế, không gian văn hóa và một phần cơ hội việc làm nằm gần nơi ở, thời gian từng bị tiêu hao cho việc đi lại có thể được trả lại cho đời sống cá nhân và cộng đồng. Moreno vì thế chuyển trọng tâm của quy hoạch từ tối ưu tốc độ xe cộ sang tối ưu khả năng tiếp cận. Đây là khác biệt đáng kể bởi một thành phố có đường rộng và di chuyển nhanh chưa chắc đã là thành phố thuận tiện nếu các chức năng thiết yếu vẫn bị tách xa khỏi khu dân cư. Sự gần gũi mà sách đề xuất là điều kiện để người dân có thêm lựa chọn về cách sống và cách di chuyển. Thứ hai, đô thị đa trung tâm thay thế sự lệ thuộc vào một khu lõi duy nhất. Cuốn sách đặt thành phố 15 phút trong logic đô thị đa trung tâm. Thay vì dồn việc làm, dịch vụ chất lượng cao, văn hóa và thương mại vào một khu trung tâm lớn rồi buộc phần còn lại của thành phố phải đổ về đó, Moreno đề cao nhiều trung tâm sống động ở quy mô khu phố. Mỗi khu vực không cần sao chép hoàn toàn mọi chức năng của trung tâm cũ, nhưng cần có một tổ hợp dịch vụ đủ đa dạng để đời sống thường nhật không phụ thuộc hoàn toàn vào các chuyến đi xuyên thành phố. Cách tổ chức này trực tiếp phản biện mô hình phân khu chức năng cứng nhắc nơi nhà ở, văn phòng, mua sắm và giải trí bị tách biệt. Sự tách biệt ấy thường làm gia tăng lưu lượng giao thông vào giờ cao điểm, kéo dài thời gian đi lại và khiến nhiều khu phố trở nên vắng lặng vào một số thời điểm trong ngày. Đa trung tâm không phải là sự chia nhỏ thiếu phối hợp. Nó đòi hỏi đầu tư tương đối công bằng vào tiện ích công, hạ tầng, đi bộ, xe đạp và giao thông công cộng giữa các khu vực. Lý tưởng của Moreno là các khu phố vừa có bản sắc riêng, vừa được kết nối với nhau. Nhờ vậy, cư dân có thể giải quyết phần lớn việc hàng ngày ở gần nhà, nhưng vẫn tiếp cận được các cơ hội chuyên biệt của toàn đô thị khi cần. Thứ ba, giảm phụ thuộc ô tô bằng thay đổi cấu trúc dịch vụ và không gian đường phố. Moreno liên hệ thành phố 15 phút với việc giảm sử dụng ô tô. Nhưng ông không trình bày vấn đề như một lời kêu gọi đạo đức đơn giản yêu cầu từng cá nhân tự bỏ xe, lập luận có tính cấu trúc hơn. Khi các chức năng đô thị bị bố trí xa nhau, ô tô trở thành phương án gần như bắt buộc đối với nhiều gia đình, đặc biệt ở nơi giao thông công cộng yếu và môi trường đi bộ thiếu an toàn. Vì vậy, muốn thay đổi thói quen di chuyển thì phải thay đổi điều kiện khiến thói quen ấy hình thành. Sự hiện diện gần của dịch vụ, cùng đường phố dễ đi bộ, hạ tầng xe đạp và không gian công cộng tốt giúp các chuyến đi ngắn có thể được thực hiện bằng phương tiện ít phát thải hơn. Hệ quả có thể là giảm ùn tắc, tiếng ồn và ô nhiễm không khí, đồng thời giảm diện tích đô thị bị dành cho xe lưu thông hoặc đỗ xe. Tuy nhiên, sách không đồng nhất tính bền vững với việc chỉ thu hẹp đường cho ô tô. Nếu không mở rộng đồng thời lựa chọn di chuyển và dịch vụ địa phương, các biện pháp hạn chế xe có thể gây bất tiện hoặc bất bình đẳng. Vì thế, thành phố 15 phút là sự phối hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và thiết kế giao thông. Ô tô trở nên ít cần thiết hơn trước hết vì đời sống không còn bị tổ chức quanh những quãng đường dài. Thứ tư, thời gian. Quan hệ xã hội và kinh tế địa phương là các lợi ích song hành. Nhan đề cuốn sách nhấn mạnh việc cứu lấy thời gian, và đây là một chiều cạnh giúp lập luận của Moreno vượt ra ngoài môi trường. Thời gian đi lại dài, lặp lại mỗi ngày, không chỉ tạo phát thải mà còn lấy đi thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình, gặp gỡ bạn bè và tham gia đời sống địa phương. Khi những hoạt động cơ bản ở gần hơn, cư dân có cơ hội sử dụng thời gian linh hoạt hơn. Từ đó, khu phố cũng có thể trở thành không gian của giao tiếp thay vì chỉ là nơi ngủ rồi rời đi. Moreno gắn sự gần gũi với khả năng củng cố các quan hệ xã hội thông qua đường phố có người đi bộ, không gian công cộng và các điểm đến phục vụ thường nhật. Một cửa hàng nhỏ, trường học, công viên hay chợ địa phương không chỉ có chức năng riêng lẻ mà còn tạo các điểm gặp gỡ lặp lại. Về kinh tế, mô hình này nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp và dịch vụ gần nhà thay vì để mọi hoạt động tiêu dùng tập trung vào những điểm đến xa. Dù vậy, lợi ích xã hội không tự động xuất hiện chỉ vì khoảng cách ngắn hơn. Nếu giá nhà tăng, dịch vụ bị thương mại hóa hoặc các khu nghèo thiếu đầu tư, sự gần gũi có thể trở thành đặc quyền. Bởi vậy, sách đặt vấn đề tiếp cận công bằng vào trung tâm của việc tái tổ chức đô thị. Cuối cùng, các trường hợp quốc tế cho thấy mô hình cần được điều chỉnh theo từng địa phương. Một đóng góp thực tế của sách là dùng các ví dụ quốc tế để cho thấy thành phố 15 phút không phải một bản thiết kế có thể sao chép nguyên vẹn. Moreno đề cập đến những kinh nghiệm ở Paris, Milan, Melbourne, Portland, Busan và các bối cảnh khác nhằm minh họa các con đường khác nhau để tăng khả năng tiếp cận tại địa phương. Paris là trường hợp thường được gắn với việc đưa mô hình này vào chương trình chính trị đô thị. Từ việc hỗ trợ đời sống khu phố đến ưu tiên các hình thức di chuyển ít carbon. Nhưng cuốn sách không giới hạn tầm nhìn ở một thủ đô châu Âu. Phạm vi ví dụ trải sang các thành phố có mật độ, lịch sử phát triển, mô hình quản trị và điều kiện xã hội rất khác nhau, kể cả một số cộng đồng nông thôn. Điều đó có ý nghĩa quan trọng. Ở đô thị dày đặc, thách thức có thể là phân bổ lại không gian đường phố và tăng chất lượng tiện ích. Ở nơi phát triển theo kiểu trải rộng, nhiệm vụ có thể khó hơn vì dịch vụ và nhà ở đã bị tách xa trong thời gian dài. Do đó, khung 15 phút không nên được đánh giá bằng việc một thành phố có giống Paris hay không. Câu hỏi phù hợp hơn là khu vực đó có thể cải thiện việc tiếp cận công bằng tới các nhu cầu thiết yếu bằng nguồn lực và cấu trúc sẵn có hay không. Kết luận, The 15 Minute City phù hợp nhất với người làm quy hoạch, kiến trúc, giao thông, chính sách công, phát triển cộng đồng và sinh viên các ngành liên quan. Tuy nhiên, sách cũng hữu ích cho cư dân muốn hiểu vì sao những vấn đề tưởng như cá nhân như kẹt xe, thiếu công viên, khó mua thực phẩm gần nhà hay thời gian đi làm quá dài. Thực chất, gắn với các quyết định quy hoạch, giá trị thực hành của cuốn sách nằm ở việc cung cấp một lăng kính rõ ràng để đánh giá đô thị thay vì chỉ đưa ra một danh sách dự án. Người đọc có thể hỏi khu phố nào đang thiếu dịch vụ, ai bị buộc phải di chuyển xa, đường phố đang ưu tiên điều gì và chính sách nào có thể mở rộng lựa chọn cho cư dân. Về mặt tư duy, Moreno nối các chủ đề thường bị tách rời, gồm biến đổi khí hậu, sức khỏe đô thị, công bằng xã hội, kinh tế địa phương và chất lượng thời gian sống. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tác phẩm về đô thị xanh là nó xoay quanh khái niệm gần gũi như một nguyên tắc tổ chức cụ thể, dễ hình dung và có thể điều chỉnh theo bối cảnh. Sách không coi công nghệ hay một công trình biểu tượng là lời giải chính. Thay vào đó, nó nhấn mạnh việc tái cân bằng các chức năng thường nhật trong đời sống khu phố. Các ví dụ quốc tế giúp lập luận không dừng ở lý thuyết, đồng thời cho thấy áp dụng mô hình đòi hỏi thích nghi địa phương, đầu tư công và chú ý đến công bằng tiếp cận. Nếu bạn muốn ủng hộ Carlos Moreno, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!